SBS Việt ngữ.
So Joshua, the umbrella movement lasted almost 3 months back in 2014. Yeah. Now this time, 5 years later, this protest has attracted more people. Now considered by many people as a second umbrella movement. How did it gather so much support?
5 years ago, we confront President Xi. 5 years later, we confront Emperor Xi. Our cause on free election never changed, and we continue our battle. Let the world to know that we deserve democracy.
Anh chị em và các bạn, cái câu hỏi đặt ra cho bạn Hoàng Chi Phong là có bao giờ bạn tưởng tượng rằng đó là một ngày nào đó Hồng Kông đó sẽ có 2 triệu người trên 7 triệu người lại sẵn sàng tham gia vào những cái cuộc biểu tình này? Và đó bây giờ đó, những cái cuộc biểu tình này đó, có rất là nhiều người cho rằng đây là một những cái cuộc biểu tình giống như là cái cuộc biểu tình Điều Vàng lần thứ 2. Thì Kiều Ngọc hỏi là vậy thì bằng cách nào mà họ lại có được nhiều cái sự hỗ trợ như vậy? Thì bạn Hoàng Chi Phong trả lời rất là chắc chắn rằng là 5 năm trước họ đã đối mặt với lại chính phủ Bắc Kinh. Và 5 năm sau họ sẽ vẫn tiếp tục, là bởi vì cái cuộc chiến này đối với họ là cái cuộc chiến mãi mãi và tiếp tục cho đến khi nào mà họ có đạt được cái nguyện vọng dân chủ của họ mà thôi.
So the ongoing protests are not simply about your fight against the extradition bill, but are much more than that. What are the ultimate goals that the Hong Kong people try to achieve through these ongoing protests?
Hong Kong people hope to be the master of their own house. We need to elect our own government. Leaders of Hong Kong should not be manipulated by Beijing, be the puppet of communist authorities.
Cái câu hỏi được đặt ra cho cậu là cái mục đích cuối cùng tối hậu của người dân Hồng Kông qua những cái cuộc biểu tình này là như thế nào? Và cậu trả lời rằng là người dân Hồng Kông đó, họ muốn làm chủ trên chính đất nước quê hương của họ, và họ muốn chính phủ của họ phải do chính người dân của họ bầu lên, chứ không phải là để cho nhà cầm quyền Bắc Kinh dùng nó để mà thao túng đất nước của họ.
Do you think that Beijing might eventually decide to use military force to crush this movement, like the Tiananmen Square back 30 years ago? And are the Hong Kong people prepared for the worst? What options have you got?
Under authoritarian rule, we can't expect that President Xi Jinping will act rationally. Whether they will send troops to Hong Kong, never say never. I hope world leaders and youngsters around the world should realize that political crisis must solve by political system reform. We need to let Beijing to know that sending troops is not the way out.
Anh chị em và các bạn, cái câu hỏi được đặt ra đó là cậu có bao giờ nghĩ rằng đó là nhà cầm quyền Bắc Kinh đó có thể sẽ dùng sức mạnh quân sự để mà trấn áp Hồng Kông như là cách họ đã làm như vậy với cái sự kiện Thiên An Môn cách đây 30 năm về trước hay không? Và Hồng Kông, những người Hồng Kông có sẵn sàng để mà chuẩn bị tâm lý cho cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và những cái chọn lựa nào mà người Hồng Kông có thể có? Thì bạn Hoàng Chí Phong trả lời như thế này là mình không thể nào biết trước được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Đối với lại một nhà cầm quyền độc tài toàn trị thì họ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mà tuy nhiên cậu tin rằng đó là bất cứ một cái thể chế chính trị nào mà họ thực thi những cái đường lối chính trị thì cần phải áp dụng theo những cái phương cách đúng của chính trị, và cậu hy vọng là rằng là thế giới và tất cả các nước bạn bè xung quanh nhìn thấy được cái thái độ và cái hành động của nhà cầm quyền ở Bắc Kinh và hỗ trợ họ.
Now, Joshua, some skeptics could say that Hong Kong people may be able to sustain their fights, their ongoing protests for many months. But in the end, 28 more years, that is 2047, Hong Kong will eventually fall under the rule of Beijing anyway. And all these efforts may be wasted. What are your views on this?
It's not an easy battle at all. But just like how Soviet Union fall on last century, we are still optimistic with the future. I have no hope towards the regime, but I have hope towards people. At least, continue our fight. It's better than do nothing and allow one country, two system eroded with one country, one system.
Anh chị và các bạn, cái câu hỏi của Kiều Ngọc đặt ra đó là có một số người họ cho rằng đó là Hồng Kông đó có thể tiếp tục theo đuổi cái con đường đấu tranh của họ. Nhưng mà dù gì đi nữa đó, tới năm 2047 thì Hồng Kông đó sẽ vẫn hoàn toàn bị lệ thuộc dưới nhà cầm quyền của Bắc Kinh. Vậy nếu như vậy thì có thể là tất cả những cái nỗ lực cố gắng của họ bây giờ đó thì cũng trở về như không. Vậy thì cái nhìn của bạn Hoàng Chi Phong Joshua là như thế nào? Thì bạn mới nói rằng đó là nhìn vào cái quá trình lịch sử của Soviet Union thì mặc dù là bạn không có hy vọng vào cái thể chế chính trị của Bắc Kinh sẽ có một cái sự thay đổi, nhưng mà bạn tin rằng là với cái hy vọng của bạn đặt vào lòng dân đó thì bạn nghĩ rằng vẫn có hy vọng, và mình phải tin tưởng rằng đó là con người chúng ta và sức mạnh của người dân sẽ làm nên một cuộc thay đổi, còn hơn là chúng ta ngồi đây trông chờ và không làm được gì hết.
So Joshua, my next questions are quite personal. You had been in prison for many months in the last 2 years. What insights did you get from your journey, and where do you draw your inspirations from?
Compared to activists in Hong Kong being jailed for 7 years, the price I pay is really small. I have been jailed for more than 100 days. It is hard to describe the threat inside, but challenge and pressure will not defeat me, will just make me even stronger determination. Even they lock me up in prison, keep me distance from society, it's still the time for me to equip myself to continue this long-term battle. We should fight for democracy.
Câu hỏi được đặt ra cho bạn Hoàng Chi Phong là cậu đã bị cầm tù rất là nhiều tháng trong suốt 2 năm qua. Thì cái cảm nhận của cậu như thế nào trên cái hành trình đó? Thì cậu mới trả lời là trong suốt 2 năm qua đó cậu đã bị cầm tù trên 100 ngày tổng cộng. Cậu nói là thật sự đó rất là khó để mà diễn tả tất cả những cái sự hâm dọa đã xảy ra ở trong tù. Tuy nhiên cậu trả lời rằng là tất cả những cái khó khăn, những cái khổ đau, cái sự hy sinh của cậu đó thật sự nó không đáng và nó không có so là cái gì hết so với những người mà đã dấn thân hy sinh cho sự tự do, dân chủ của Hồng Kông. Và cậu nói tất cả những cái khó khăn, những cái cản trở, những cái hy sinh, những cái đau khổ và những cái sự hâm dọa xảy đến với cậu đó, tất cả những cái điều đó nó không hề làm cho cậu chùn bước, mà nó chỉ giúp cho cậu có được thêm sức mạnh và niềm tin để tiếp tục dấn thân và đi tới trong cái công cuộc này. Joshua, lastly, what would your main message to the people around the world, especially in Vietnam, who also long for freedom and democracy and liberty?
Under authoritarian suppression, I hope youngsters in Hong Kong and Vietnam can also realize that it's a long-term battle. We should keep our courage and determination and passion, even there's lots of difficulties and challenge. But now or never. And now is the time for us to let those upper class elite dominated the power to realize that youngster is the one determine the future of our hometown.
Anh chị em, cái câu hỏi Kiều Ngọc đặt ra với bạn Hoàng Chi Phong là bạn có một cái thông điệp gì cuối cùng gửi đến tất cả mọi người ở trên thế giới, đặc biệt là những người ở Việt Nam mà cũng ao ước muốn có được tự do, dân chủ hay không? Thì câu trả lời của cậu rằng là bất cứ chế độ độc tài nào cũng luôn luôn gây cho chúng ta muôn vàn những cái khó khăn, khổ đau và con đường nó đầy chông gai. Nhưng cậu tin và kêu gọi là các bạn trẻ Hồng Kông, các bạn trẻ Việt Nam hãy dám đứng lên, hãy làm nên một sự thay đổi, dám nói lên sự thật để mà đấu tranh cho cái quyền mà chúng ta cần phải có. Chúng ta phải cho những người mà họ cho rằng là họ trí thức cao, để họ biết rằng là đất nước của chúng ta đó phải được sự quyết định, và tương lai của đất nước là phải nằm trong tay của những người trẻ chứ không phải là ở trong những người đó. Thank you, Joshua.
Thank you for people in Vietnam. support Hong Kong.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.